Khôn khọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, khôn khọt sản xuất tại Úc.
Dạ thưa quý vị thính giả, trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ. Bác sĩ Phước Võ từ Sydney sẽ nói về bệnh vẩy nến. Dạ Thanh Ngôn xin chào bác sĩ Phước ạ.
Xin chào cô Thanh Ngôn và đồng thời cũng xin chào quý vị thính giả của chương trình Việt ngữ SBS.
Dạ thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ giải thích một chút về bệnh vẩy nến nó là như thế nào ạ?
Bệnh vẩy nến là một cái tình trạng bị viêm nhiễm mãn tính, tức là rất là lâu ngày, nó ảnh hưởng đến da và móng tay hay móng chân của mình. Cái vấn đề là đây á, là tế bào của da mình á, nó mọc rất là nhanh, thành ra nó tạo lên những cái màng dưới ngâm gọi là pus á, màu đỏ, rồi nó da nó bị lột ra có màu trắng giống như trắng bạc kìa. Thì người ta tưởng tượng nó giống như cái nến đèn cầy, thành ra người Việt Nam mình gọi là bệnh vẩy nến. Thì tổn thương đa số là đây ở trên những cái chỗ như là cùi chỏ, trên tay hoặc là ngực, bụng.
Dạ thưa bác sĩ, mà số người ở Úc mình mắc bệnh vẩy nến thì có nhiều hay không ạ?
Thì cái bệnh này á, tại Úc không á, thì trong đời á, người ta tính trung bình là đây có khoảng chừng 1,6 triệu người thì trong đời đã bị bệnh vẩy nến. Tuy nhiên mà trên thế giới thì tùy cái quốc gia thôi. Như là quốc gia Âu Châu, Mỹ Châu hay là những quốc gia tiên tiến như là Úc á, thì tỷ lệ bệnh vẩy nến nó nhiều hơn. Còn những quốc gia mà nghèo á, thì nó lại ít hơn. Và đồng thời ta thấy rằng người trẻ, nhất là mấy người trẻ, mấy cô trẻ đó thì họ rất là mặc cảm, không dám đi ra ngoài. Hoặc là đi ra ngoài thì mặc kính mít, tức là trời nóng nhưng mà phải mặc áo dài, quần dài, tại vì họ không muốn thấy những cái tổn thương đó. Trẻ em thì ít bị hơn, càng lớn tuổi thì chúng ta sẽ bị nhiều hơn.
Dạ bác sĩ ơi, mà cái nguyên nhân nào nó có thể gây ra bệnh vẩy nến ạ?
Cho đến giờ phút này thì nó là do di trùng hay nói là do bất cứ nguyên nhân gì thì chúng ta không biết rõ. Thì ta thấy đây là một cái cơ thể tự miễn nhiễm, tự trong cơ thể mình phát sinh ra. Thì có những cái yếu tố có thể làm cho bệnh nặng hơn, chẳng như mình lo nghĩ, mình stress, làm những cái gì khác thì có thể nó bị ảnh hưởng nhiều hơn thôi. Chẳng như là mình ăn nhiều thịt, rượu, thuốc lá, hay là mình có những cái tổn thương. Có nhiều người thấy rằng là đây có thể là dùng thuốc, chẳng như cái thuốc lithium, những cái thuốc mà trị những bệnh tâm thần, thì nó cũng có thể gây ra cái bệnh vẩy nến này. Tuy nhiên đó thì nó là một cái cơ chế tự miễn nhiễm trong cơ thể. Những cái yếu tố kia chẳng như là thức ăn hay là thuốc men hay là stress thì chỉ là nó làm cái bệnh phát triển nhanh hơn thôi.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì cái bệnh vẩy nến nó có phải là bệnh truyền nhiễm hay không ạ? Và nó có di truyền từ cha mẹ sang con hay không ạ?
Thứ nhất là bệnh vẩy nến á, như tôi đã nói là đây là bệnh tự miễn nhiễm, tức là autoimmune disease á. Thì trong cơ thể chúng ta phát ra, bệnh này không phải là do ở dơ, không phải là do di truyền, thành ra bệnh này không có lây lan. Thì người ta thấy rằng là cái yếu tố gia đình, yếu tố trong gia đình thì cũng có thể có một số nào đó cũng có thể bị ảnh hưởng như đó. Tuy nhiên mức độ đó thì cho đến giờ chưa có những cuộc nghiên cứu nào chính xác rõ ràng về yếu tố gia đình. Người ta thấy có sự liên hệ nhưng mà chưa biết là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì cái bệnh vẩy nến nó có phải là bệnh truyền nhiễm hay không ạ? Và nó có di truyền từ cha mẹ sang con hay không ạ?
Một cái thể của vẩy nến nữa là nó ảnh hưởng lên cái khớp, tức là vẩy nến lâu ngày thì nó ảnh hưởng vô khớp, làm những cái khớp ngón tay, ngón chân chúng ta bị hư mòn, thì cái đó cần phải được điều trị. Ngoài ra thì những cái biến chứng của bệnh vẩy nến chẳng hạn là đây á, chúng ta bị vẩy nến nhiều, chúng ta uống thuốc nhiều thì chúng ta bị mập, béo phì, có thể bị tiểu đường, có thể bị tim hay là bị những cái bệnh khác. Thì đó là những bệnh vẩy nến có thể ảnh hưởng tới, chứ không phải là biến chứng của bệnh vẩy nến. Bệnh vẩy nến không có biến chứng, bệnh vẩy nến chỉ có thể là ảnh hưởng đến cái khớp chúng ta, nhưng mà ảnh hưởng đến khớp thì cũng làm đi đứng khó khăn, đau đớn.
Dạ thưa, hồi nãy bác sĩ có nói là càng lớn tuổi thì càng dễ bị bệnh vẩy nến. Như vậy thì cụ thể là những ai có nguy cơ bị bệnh vẩy nến ạ?
Cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy rằng đa số những người bị vẩy nến là gì? Thứ nhất là họ ăn nhiều chất thịt. Cái điểm thứ hai nữa là họ hút lá, uống rượu thì chúng ta có thể bị hơn. Tuy nhiên cái đó cũng rất là khó nói. Thì người ta thấy rằng là bệnh vẩy nến ở đàn ông thì có thể nhiều hơn phụ nữ rất là nhiều. Đó là một cái yếu tố. Tuy nhiên trong phòng mạch tôi thì số lượng người phụ nữ bị vẩy nến cũng tương đương như số đàn ông. cái lớp tuổi khoảng chừng 40-50 tuổi trở lên thì dễ phát bệnh về nám hơn. Và đây thì nó kéo dài đến suốt đời. Thì cái chính của dây nến là làm cho người ta là có mặc cảm, người ta buồn. Tại sao da sần sùi, xấu xí? Có nhiều người thì họ không biết về bệnh dây nến thì họ nghĩ rằng là tại người đó ở dơ truyền nhiễm, sợ lây lan. Nhất là khi người ta ngứa, người ta gãi trầy thì có những cái sang thương, những cái tổn thương nó tiết ra những chất dịch làm mọi người sợ, nghĩ rằng cái dịch đó gây ra tổn thương. Nhưng thật sự thì cái dịch đó nó không lây bệnh dây nến đâu.
Dạ thưa bác sĩ, bệnh vẩy nến nó có liên quan đến cái rối loạn trong hệ miễn dịch. Như vậy thì bệnh này nó có chữa trị được hết hay không? Và các phương pháp điều trị bệnh vẩy nến hiện nay ở Úc mình thì như thế nào ạ?
Cho đến giờ phút này thì bệnh vẩy nến là chúng ta phải sống với bệnh vẩy nến. Chúng ta có thể manage, tức là chúng ta có thể là quản lý, quản trị cái bệnh vẩy nến. Tức là chúng ta làm sao để cho nếu như mắc phải bệnh vẩy nến thì chúng ta sẽ không có bị những cái chuyện khó khăn. Chẳng hạn như là chúng ta biết rằng là đây chúng dùng những cái thuốc ngoài da hoặc là thuốc uống để mà giảm thiểu những cái triệu chứng chẳng như là ngứa hoặc là da nổi sừng sùi, hay là giảm làm cho căn bệnh nó phát triển chậm hơn, thì cái đó là những phương pháp mà chúng ta có thể dùng. Về thuốc ngoài da thì chúng ta có rất nhiều cái loại. Chẳng như là đầu tiên là đây chúng ta có thể xài những cái moisturizer, tức là những cái gì mà làm cho ẩm da. Cái đó là cái ít hại da nhất. Cái thứ hai là chúng ta có thể là dùng những cái tạp chất của than, tức là chúng ta gọi là côn ta đó, thì cái đó để trị ngứa. Cái thứ ba nữa là chúng ta có thể dùng những chất gọi là ditranol thì nó có mùi cũng giống như là mùi nước tro vậy đó, thì cái đó nó trị ngứa rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng những cái cream hoặc những cái pomade, tức là ointment đó, nó có chứa cái chất corticosteroid, tức là Việt Nam mình gọi là chất corticosteroid, thì nó giảm ngứa và giảm phản ứng viêm trên cơ thể mình. Ngoài ra những cái chẳng như là cái vitamin D thường là chúng ta sợ bị loãng xương đó, thì cái cream vitamin D đó, hoặc là cái pomade chứa cái vitamin D thì nó có yếu tố nó bảo vệ da chúng ta rất tốt. Thì có nhiều cái phương pháp khác nữa, chẳng như ta dùng những phương pháp dân gian, chẳng như là ta bảo là đây lấy cái vỏ chuối đắp lên những tổn thương đó thì có thể bớt ngứa. Thật sự đúng, tại vì cái vỏ chuối đó nó chứa, thứ nhất là đây nó có cái độ ẩm, cái thứ hai nữa là đây nó có nhiều cái antioxidant nữa, tức là chất nó làm chống lại cái phản ứng viêm thì nó giảm được triệu chứng chúng ta rất là nhiều. Có người thì sử dụng mật ong, có người sử dụng những cái lá chăn lá lầu hội đắp lên, thì cái đó điều đó cũng là cái điều tốt thôi. Tuy nhiên thì người ta không khuyên là đắp những cái như là cà chua hay là những cái gì mà có vẻ như là ớt hay là gì nóng lên á. Thì tôi có một người thân nhân, điều này rất là đáng buồn, người thân nhân tôi ở Việt Nam cách đây cũng mấy năm thì cũng bị vậy đó nha. Thì ông này ông rất là mặc cảm, rồi cái một cái ông nào ở tại dưới ruộng đó, ông mới bài cho ông này là bây giờ lấy thuốc rầy là pha loãng ra rồi thoa lên là sẽ hết vẩy nến. Thì kết quả là ông chết, thật ra bệnh vẩy nến kia giờ hết luôn. Và lúc đó tôi rất là giận, rất là bực mình, cố gắng đi tìm cái người đó, nhưng mà thật sự thì ông đó thì ông trốn mất. Thành ra mình thấy một người rất quan cho họ đó. Đó là về thuốc mà chúng ta trị ngoài da, rồi có những cái thuốc uống nữa. Còn một điểm nữa là chúng ta trị ngoài da nữa, tức là chúng ta có thể dùng cái thuốc uống rồi chứa tia tử ngoại lên, tức là ultraviolet với cái độ nhỏ. Thì cái đó thường này nó xảy ra trong bệnh viện, tức là bệnh nhân phải được bác sĩ chuyên khoa đưa vào bệnh viện. Về thuốc uống thì có rất là nhiều loại thuốc uống, nhất là những năm gần đây thì chúng ta biết là sự phát triển của cái chất gọi là monoclonal antibody, tức là cái kháng thể đơn thuần đó, thì cái đó rất là ích lợi. Ngoài cái vấn đề trị ung thư, trị những cái bệnh ung thấp thì nó cũng có giá trị trong những cái bệnh ngoài da, bệnh vẩy nến. Thì cái đó trong dòng nghiên cứu rất là nhiều, đa số là có những cuộc thí nghiệm trong những cái khoa gì da liễu của các bệnh viện, thì họ có thể là đây nếu bệnh nhân trường hợp bị bệnh nặng đúng những cái tiêu chuẩn quy định của nghiên cứu thì họ có thể cho vào những cái cuộc nghiên cứu đó. Một điểm nữa là đây bệnh nhân có thể sử dụng chất nó gọi là anti-metabolite, tức là chất chống biến dưỡng thì chất đó là methotrexate. Thì chúng ta biết là cái methotrexate là cái chất đó là thường hay sử dụng trong cái những bệnh phong thấp này kia, thì hoặc là để trong những bệnh ung thư máu hay là bất cứ ung thư loại gì, thì chất methotrexate đó cũng rất tốt, là nó rất là hiệu quả để mà giảm bớt bệnh dị nến, nhất là bệnh dị nến mà ảnh hưởng đến những cái khớp của cơ thể con người.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì mình có cái cách nào để mà mình phòng ngừa bệnh vẩy nến hoặc là mình tránh để cho bị phát bệnh hay không ạ?
Cho đến giờ thì như tôi đã trình bày là đây, bệnh dị nến là bệnh tự miễn nhiễm, tức là tự cơ thể mình phát ra. Thì có những yếu tố để làm cho cái bệnh nó phát ra, như là mình bị stress, mình lo nghĩ, mình suy nghĩ, mình mất tiền trong sòng bài, mình bị giật hụi này kia, hay là mình bị phòng thuế nó tới hăm dọa, nó đòi bắt đóng thuế hoài. Thì mình có thể là bị lo nghĩ mình có thể bị bệnh dị nến. Thứ hai nữa, những cái thuốc chẳng như là thuốc lithium, chất chứa lithium trong trị những người mà bị gọi là bị bệnh bipolar, tức là bệnh vui buồn đó, thì cái đó cũng có thể gây ra bệnh dị nến. Rồi một số thuốc về điều trị chẳng chứa cái chất hormone cũng có thể gây ra, thì cái đó thì có thể chúng ta cần phải tránh. Hoặc là có những cái thức ăn thuốc lá rượu chúng ta cũng nên giảm bớt hoặc là tránh đi, thì nó sẽ đỡ bị cái đó hơn. Một điểm nữa là đây á, chẳng như là chúng ta có một cái tổn sang thương, có tổn thương đó đó, mà chúng ta cứ tiếp tục chúng ta gãi, chúng ta nhát nhéo, chúng ta bóp, chúng ta nặng ra, chúng ta ngứa tay, chúng ta làm vậy thì càng ngày nó sẽ càng lan rộng ra, thì chúng ta càng phải tránh cái chuyện đó. Thì ngoài ra thì để mà giảm thiểu đó thì chúng ta thấy rằng là đây, chẳng như chúng ta làm sao giữ da lúc nào cũng được tươi mát, có độ ẩm thì nó sẽ tốt hơn. Chúng ta thành ra cái vitamin D mà cái cream hoặc là cái pomade đó, thì nó rất tốt cho cơ thể ta. Và thì chúng ta tránh, không có nên dùng cái chất xà bông nhiều quá. Xà bông nhiều quá sẽ làm khô da. Thành ra đa số là các bác sĩ khuyên là đây, nếu chúng ta tắm dưới vòi sen, dưới vòi nước thì tắm không quá 5 phút và mỗi ngày một lần thôi. Thì tôi cứ hay đùa là tôi nói là người đẹp không bao giờ tắm, tại chúng ta tắm nhiều chúng ta khô da, da chúng ta hư hết, ta chỉ là vậy thôi đó.
Dạ, và đó cũng là cái lời khuyên để mà bệnh nhân vẩy nến có thể chăm sóc da vào mùa đông, vào cái thời điểm mà bệnh vẩy nến dễ phát triển, phải không ạ?
Dạ đúng đó, thì cái đó cũng là đúng đó, thì nên nhớ là đây chúng ta phải giữ da chúng ta có một cái độ ẩm tương đối để da chúng ta có thể là có thở được, sống được, và đây nó không có bị khô quá thì nó sẽ không bị.
Dạ mà cũng hơi đặc biệt ha bác sĩ, khi mà stress nó có thể là một cái yếu tố để làm phát bệnh vẩy nến.
Đúng rồi, tại cái lúc là cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó yếu xuống đi, thành ra đây mình dễ bị bệnh. Thì có những người giống như là bị bệnh đó rồi cái sau đó là dẫn đến những cái bệnh ung thư máu hoặc là ung thư này kia, gọi là bệnh tự miễn nhiễm, autoimmune disease, thì nó rất là khổ. Nhưng mà đồng thời thì những cái nghiên cứu về autoimmune disease, những cái monoclonal antibody á, bây giờ nó rất là tốt trong những cái chuyện mà điều trị về ung thư, điều trị về bệnh phong thấp, điều trị về bệnh ngoài da. Tôi có đứa bệnh nhân, cái con nhỏ này nó mới có 15, 16 tuổi rồi, da nó lột như con tôm luộc kìa. Gửi nó đi bác sĩ chuyên khoa thì ổng cũng nhức đầu lắm, nhưng mà cuối cùng thì ổng quyết định là đây cho nó thử monoclonal antibody, nó gọi là Dupuytren á. Thì cho nó chích cái 2 tuần chích lần á. Chích có 2 lần á, da nó là tốt đến 80%. Mà nó cho nhỏ này chích trong vòng 3 tháng, hiện tại giờ tuần tới là cái lần cuối cùng của nó thì da nó vẫn như bình thường á. Do đó là đây khi mà có những cuộc nghiên cứu về bệnh á, mà mình có những bệnh đó người ta thử cái thuốc mà mình nên nhảy vô thử thì nó sẽ có tốt hơn. Thì đa số là người ta biết đó, thử trên súc vật thì đã có kết quả tốt thì người ta mới bắt đầu thử qua người.
Dạ rất là cảm ơn bác sĩ Phước đã dành thời gian để nói về bệnh vẩy nến trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Dạ xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
À, xin cảm ơn cô Thanh Ngôn và đồng thời cũng xin cảm ơn quý vị thính giả của chương trình SBS đã lắng nghe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.